Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, sống chung với nhau giống như là chén bát để chung trong một rổ thì nó phải làm sao? Nó có va chạm, phải không? Sống chung với nhau thế nào cũng có va chạm, và va chạm thì thế nào chén đĩa cũng bị xích mẻ, mà mạnh quá thì vỡ. Cho nên đã gọi là sống chung với nhau thì chúng ta chấp nhận có những sự khác biệt, có những sự đối nghịch, có những sự không đồng ý với nhau về quan điểm, về cách sống. Chúa cho mỗi người có tự do mà, Chúa cho mỗi người có suy nghĩ mà, Chúa cho mỗi người có những cái quyết định. Nhưng điều quan trọng là khi tôi quyết định một vấn đề gì thì trước khi quyết định tôi phải làm gì? Trước khi quyết định một cái điều gì tôi phải làm gì? Phải làm cái gì? Suy nghĩ. Suy nghĩ xong rồi tôi phải làm gì? To lên. Cầu nguyện. Tôi phải suy nghĩ, rồi bàn hỏi và cầu nguyện. Suy nghĩ mình tôi có khi không rõ. Ta nói là trong thì tối, ngoài thì sáng. Ta nói là tối việc mình, sáng việc người. Khi tôi có vấn đề, tôi hoang mang, tôi bối rối, tôi không biết là phải giải quyết như thế nào, thì tôi suy nghĩ. Suy nghĩ không ra, tôi phải bàn hỏi. Này, theo anh chị em, nếu mà bây giờ trời nó mưa như thế này, vấn đề của chúng ta cần phải giải quyết là mưa. Đó, nước đang chảy này. Nước đang chảy này. Nhìn coi. Thấy không? Thấy không? Có mấy người bên nước ngoài bảo: Thưa cha, con thấy video nó chiếu cái cảnh mấy cái dù, cái bạt, con không biết là nó bị dột như thế nào. Hôm nay mưa nó đang dột. Anh chị em thấy không? Chúng ta có hai tầng. Cái dù nhỏ để che gì? Che nắng. Cái dù lớn để che mưa. Mà bây giờ nó mưa to quá thì dù nào cũng không che được. Dù nào không che được vì nó mưa to, gọi là mưa to gió lớn. Anh chị em thấy không? Nó đang tốc hết lên và nước nó chảy xuống. Người ngồi né, rồi người ngồi lúp xa lúp xúp. Ở bên kia anh chị em thấy tội nghiệp không? Ngó đằng sau nữa rồi thấy tội nữa. Ngó coi. Thấy thương không? Mấy anh chị em còn sống không? Giơ tay coi. Bên kia còn sống không? Giơ tay cao lên coi, còn sống không? Còn sống không? Còn sống không? Giơ tay cao lên, còn sống không? Đó. Bên đây còn sống không? Giơ tay lên coi. Giơ tay lên, còn sống không? Còn sống không? Ướt không? Bên kia ướt không? À, chúng ta thấy có lẽ nếu mà đi khắp các nhà thờ, không có nhà thờ nào mà nó vui như thế này. Nắng cũng khổ mà mưa cũng khổ, mà nắng cũng cười mà mưa cũng cười, chứ không có khổ. Nắng thì có nắng, mưa thì có mưa, nhưng mà không có khổ, vì chúng ta vẫn còn cười được mà. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ coi, vậy thì về làm sao bây giờ? Rồi phải ban hỏi coi, này công chùm, giờ làm sao cho nó khỏi bị mưa? Này mấy anh em ban phục vụ, làm sao cho nó khỏi nắng? Này mấy anh em thiện nguyện, có cách nào để mà cho nước nó chảy xuống để nó khỏi bọng không? Vân vân. Chúng ta mỗi người suy nghĩ, rồi bàn hỏi với nhau, rồi cầu nguyện. Đừng làm gì, đừng quyết định việc gì mà không cầu nguyện. Đó là sự kết hợp với Chúa. Đó là sự mà cây nho, cái cành nho gắn liền với cây nho để nó sống và sinh hoa trái. Cho nên khi các tông đồ bàn bạc với nhau về vấn đề là những người ngoại đạo họ quay trở về thì có phải chịu phép cắt bì hay không, nhóm Do Thái bảo thủ bảo là phải chịu phép cắt bì rồi mới được vào đạo Công giáo. Nhóm ngoại đạo bảo có lý gì mà chúng tôi lại phải vào đạo Do Thái rồi mới vào đạo Công giáo, tại sao không vào trực tiếp luôn, tại sao không chịu phép rửa luôn mà phải chịu phép cắt bì? Thế là họ cử người lên Jerusalem để hỏi những người có trách nhiệm cao nhất trong hội thánh. Những người có trách nhiệm cao nhất trong hội thánh sau khi đã suy nghĩ, bàn bạc, cầu nguyện và ra quyết định, và quyết định đó thế này, anh chị em nghe: Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Đọc cái lá thư của Phêrô, lá thư của Giacôbê, đại diện cho các tông đồ nói rằng Thánh Thần và chúng tôi quyết định là không nên chất thêm gánh nặng nào khác cho những anh chị em ngoại đạo muốn trở lại đạo. Đừng chất thêm gánh nặng, có nghĩa là không bắt họ phải chịu phép cắt bì theo đạo Do Thái rồi mới được rửa tội để trở thành người Công giáo. Anh chị em để ý là Thánh Thần và chúng tôi chứ không phải là tôi. Khác nhau ở cái đó. Thường chúng ta làm cái gì lúc nào cũng ra tôi và tôi, phải không ạ? Tôi quyết định, tôi ra lệnh, tôi chỉ huy, tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Nhưng ở đây ta thấy tính tập thể cao độ. Không có ai là người độc tài, không có ai là người độc quyền, không có ai là người độc đoán, không có ai là người độc đinh. Không có độc tài, độc quyền, độc đoán, độc đinh. Nhưng Thánh Thần và chúng tôi có nghĩa là số nhiều chứ không phải là một người. Anh chị em để ý, trong hội thánh sơ khai đã có tính dân chủ như vậy, đã có tính tập thể cao độ như vậy, là mọi người cùng suy nghĩ, bàn hỏi, cầu nguyện và ra quyết định. Quyết định ấy không phải của một cá nhân nào để tỏ ra uy quyền của mình, không, nhưng mà là Thánh Thần và chúng tôi. Chị em nhớ dùng. Vậy thì thí dụ cái chuyện mà mưa giọt thế này, rồi nắng nóng thế này, thì chị em ngồi mình bàn với nhau coi cách nào không. Và cuối cùng mà không có cách nào thì mình chỉ hallelujah. Có khi tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ mãi, lo hoài, cứ mỗi lần nắng mà ra lại thấy anh chị em phải ngồi che cái này quạt, rồi che mũ, ô che mũ, thấy nó nắng, thấy lòng mình nó xót xa lắm. Và chiều hôm nay thấy trời nó mưa thế này, anh chị em lúc xa lúc súp mà né mưa, tránh mưa, thấy nó cũng như là những giọt nước mắt nó đang chảy xuống như vậy. Mình thấy tủi, thấy buồn, vì là một người đứng đầu, một người chịu trách nhiệm, mà không lo được cho con chiên của mình, không lo được cho anh chị em từ những nơi xa đã vất vả đến đây. Sáng ngày có một bà nguyên phái đoàn: cha ơi, chúng con lặn lội mấy ngàn cây số đến đây, từ mãi Nam Định, từ mãi Bùi Chu, từ mãi Bắc Ninh, từ mãi Tuyên Quang, mấy ngàn cây số đến đây. Tôi hỏi thật mấy chị em chứ, mấy chị em đi lễ ở nhà thờ có bị mưa vậy bao giờ không? Không, mưa thì có mưa, nhưng mà có phải mưa mà ngồi lúp xúp vậy bao giờ không? Không, chẳng đâu mà phải khổ mưa mà lúp xúp như thế này. Nhà thờ to rồi, không thì có mái che, rồi không thì cũng có phòng giáo lý để mà chạy vô, chả bao giờ mà cứ mưa là khổ như thế này. Cho nên anh chị em đến đây thấy lạ, thì có người nói tôi: trai, cho đừng bận tâm về cái chuyện mái che hay không mái che, cái đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là có người hay không có người. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái điều quan trọng là có người hay không có người, chứ không phải là có mái che hay không có mái che. Giả sử bây giờ cha dựng lên một cái nhà thờ thật nguy nga, thật đồ sộ, thật rộng, có sức chứa 4.000 người, như nhà thờ Fatima tôi mới đọc là cái nhà thờ thứ hai. Nhà thờ thứ nhất làm nhỏ quá, nhà thờ thứ hai Fatima ở Bồ Đào Nha đó, chỗ Đức Mẹ hiện ra đó, mới vừa rồi cử hành thánh lễ. Đức Giáo Hoàng Francisco sang bên Fatima và ngày 13 tháng 5 đã dâng thánh lễ kính Đức Mẹ và phong hiển thánh cho hai vị thánh trẻ là Francisco và Jacinta. Chết mới hồi có 10 tuổi hay 12 tuổi gì đó, chết trẻ lắm, mà không phải là tử đạo. Lần đầu tiên có những thánh trẻ 10 tuổi, 12 tuổi mà không phải là tử vì đạo. Thường là những trẻ như vậy mà chết thì đa số là vì tử vì đạo, còn đây không phải tử vì đạo mà là một hiển thánh bằng một cuộc sống. Sau khi Đức Mẹ hiện ra chỉ chừng 2 hoặc 3 năm sau thì Francisco và Jacinta qua đời và đã được Đức Giáo Hoàng Francisco phong làm hiển thánh ngày 13 tháng 5. Và cái ngôi nhà thờ ấy chứa tới 4.000 người, đông lắm đến tham dự thánh lễ. Và hàng tháng ngày 13 thì ở Fatima người ta đến rất đông. Thế thì nếu trở lại chuyện nhà của chúng ta, nếu mà bây giờ nhà thờ nó rộng mà không có người đến thì ngôi nhà thờ có nghĩa gì không? Không. Mà bây giờ chúng ta chấp nhận là dưới thì bạt nhỏ che nắng, trên thì dù to che mưa, lúc xa lúc súc mà vẫn cứ có người đến đông như thế này, có hallelujah. Hallelujah. Đấy là ân huệ. Đây là ân huệ đây này thưa anh chị em. Phải đọc thấy rằng sự hiện diện của anh chị em dưới cơn mưa chiều hôm nay là một ân huệ Chúa ban cho giáo điểm Tin Mừng này, là ân huệ Chúa ban cho cộng đoàn lòng thương xót này, và là ân huệ mỗi anh chị em đang được lãnh nhận khi đến đây. Vì nếu mưa, nếu nắng mà anh chị em bỏ chạy, nếu mưa, nếu nắng anh chị em bỏ về thì đánh mất ân huệ của chú. Mà anh chị em vẫn ở lại, vẫn vui vẻ, chẳng kêu ca, chẳng trách móc mà vẫn cười như thế này, có phải là ân huệ không? Có phải là hồng ân Chúa? Ta lên, vỗ tay lên. Hát xong cảm thấy lòng mình nó rạo rực lên cái gì ấy. Có nhiều khi mình hát mà lúc mà trời nó nắng, hay là hát mà trong một khung cảnh nhà thờ nó đầy đủ tiện nghi mà có máy lạnh, hay là có đầy đủ mọi thứ, không thiếu cái gì, không mưa không nắng. Khi mình hát hồng ân Chúa như mưa không cảm được, phải không? Còn bây giờ rõ ràng là hồng ân Chúa đúng là như mưa, chỗ nào cũng mưa ướt hết, chẳng có chỗ nào mà. Có bao giờ anh chị em ra ngó thử coi, có bao giờ mà mưa chỗ cái ông này, mưa chỗ bà này mà không mưa chỗ ông này không? Có không? trời mưa nhưng mà né cái ông này ra vì ông này là tội lỗi. Mưa nhiều xuống cho bà này là vì bà này đạo đức, có không? Có không? Không. Hay là mưa ít cho bà này vì bà này bà ấy khô như ngói, có không? Không. Mưa đều hết. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Hồng ân Chúa ban xuống cho tất cả mọi người tràn trề, tràn chứa như nước mưa chúng ta đang thấy chiều hôm nay. Và mình cảm thấy khi mình hát như vậy, mình nghiệm thấy được rằng là đúng thật. Có những lúc mà Chúa phải để cho cái hoàn cảnh bên ngoài nó xảy ra, nó mới tác động được vào nơi mình. Đúng không? Đúng không? Đó, ví dụ như là bây giờ anh chị em mà tự nhiên bây giờ đang mưa như thế này, hát chiều nay gió đông về, người hay là trời lập đông chưa em, trời ơi mưa thế này mà lập đông với gió đông cái gì, phải không? Mà nếu mà mưa như thế này mình phải là mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ, hoặc là mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. À lúc đó mình mới thấy, wow, đang ngồi hát mà gặp mưa như vậy nó mới thấm. Vậy thì chúng ta đang ngồi ở trong lòng thương xót của Chúa, đang dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa để cảm nhận rằng là Thánh Thần và chúng tôi. Mình có Chúa Thánh Thần mới đến đây được. Không có Thánh Thần anh chị em không thể đến đây được. Không có Thánh Thần anh chị em không thể ngồi tới giờ phút này được. Không có Thánh Thần anh chị em không thể mà cầu nguyện sốt sắng giữa cơn mưa thế này được. Vì lúc đó ai cũng lo né, ai cũng lo tránh. Như lúc nãy đang ngồi ở đây thì có anh ấy bị mệt xỉu, mệt thôi. Rồi anh em kêu tôi chạy qua, thì tôi chạy qua đặt tay cầu nguyện cho anh, thì tí xíu anh tỉnh, anh giơ tay lên rồi anh khỏe, anh ngồi ra kia rồi, đâu có gì đâu mà lo. Nhưng mà chạy sang đó về thì ướt hết cái bộ áo, tôi phải chạy vô, tôi lâu một chút, hát ba câu nhập lễ tôi mới ra là vì phải thay nguyên bộ áo lễ, nó ướt hết. Như thấy thầy bộ áo lễ ướt hết, bảo đúng hồng ân Chúa như mưa, như mưa ướt hết áo lễ đời con. May mà còn cái bộ áo khác mà thay. Thì ta mới thấy rằng là trong cái lúc xúc đó, trong cái lục sụp đó có Thánh Thần Chúa nâng đỡ. Cho nên bất cứ cái vấn đề gì, bất cứ cái khó khăn nào, anh chị em cứ suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi và xin Thánh Thần cùng quyết định với chúng con. Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Thánh Thần và chúng tôi quyết định là cứ dâng lễ dù trời mưa. Đúng không? Đúng không? Thánh Thần và chúng tôi quyết định cứ dâng lễ dù trời nắng. Đúng không? Thánh Thần và chúng tôi quyết định cứ dâng lễ dù không mưa không nắng. Đúng không? Cho nên mình thấy rằng khi mà có Chúa Thánh Thần thì lòng mình tự nhiên mình thấy dâng lễ, mình ngồi mình thấy nó nóng lên, nó sốt sáng lên. Còn nếu mà không có Chúa Thánh Thần, anh chị em ngồi đây mưa hay nắng mình cũng bỏ chạy. Mà không nắng không mưa mình cũng cứ lòng mình cứ chơi chơi ra không mưa không nắng. Vì thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay anh chị em nghe, khi đã đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, đó là nếu mà người dân gian mình gọi là giờ gì? Giờ gì? Giờ hấp hối, giờ chết. Lìa bỏ thế gian có nghĩa là chết. Thì trước khi mà Đức Giêsu đi chịu chết, trước khi mà Đức Giêsu vâng lệnh Chúa Cha đi chịu chết, lìa bỏ thế gian về với Chúa Cha, thì Đức Giêsu chăn chối, nếu mà nói theo đúng kiểu dân gian là: này các con ơi, bố sắp chết rồi, bố sắp chút hơi thở cuối cùng rồi, các con lại đây bố dặn dò lại không? Các con lại không? Hôm đứa bên Đức, bên Úc, đứa bên Nhật, đứa bên Mỹ xuống lại: bố ơi, bố nói cái gì, bố đi bố ơi, bố ơi, bố nói cái gì, đi bố nói lẹ lên, có bố mà chết đi thì cái không biết cái gì chúc bố để cho ai. Trời ơi, có phải không, phải không bé? Đó, thằng bé nó còn đồng ý kìa. Mình thấy là bây giờ có nhiều người bố mẹ qua đời chẳng có thương, có tiếc, có xót gì đâu, mà những giọt nước mắt nhỏ ra là chỉ vì mẹ ơi sao mẹ chia cho con ít hơn chị hai vậy, mẹ ơi là mẹ, trời ơi phải không, chia ít hơn rồi tức tưởi mà khóc, trời sao thấy nó mẹ nó chết mà nó khóc quá sức khóc, rồi nó khóc cái gì, nó khóc vì nó tức vì mẹ nó chia gia tài không đều. Cái thằng bên Mỹ, bên Nhật, bên Úc gì mà về cũng tranh gia tài của em của mình ở Việt Nam. Có không? Có không? Trời ơi, mình sang Mỹ rồi, nhà cửa có rồi, xe cộ có rồi. Bên Úc, bên Nhật, bên Đức, nhà cửa, xe cộ có rồi. Cái thằng em út nó ở Việt Nam, nó chăm sóc bố mẹ già, nó không đi được. Bây giờ còn cái căn nhà thì thôi để cho thằng út đi, vì hôm bố mẹ già, bố mẹ đau nó chăm. Nhưng mà không, về bố mẹ mở mắt ra đi, ráng nhìn con đi bố mẹ, ráng nhìn chúng con đi, chúng con về thăm bố mẹ đây này. Bố mẹ ơi còn tỉnh không? Còn, ta còn tỉnh đây. Còn tỉnh thì bố mẹ ký lại giấy tờ chia cho đều đi. Có không? Có không? Buồn lắm, xót xa lắm. Cho nên cái giờ mà người ta trước khi mà chút hơi thở cuối cùng là cái giây phút mà cái điều quan trọng nhất, cái điều tối hậu nhất người ta muốn chăn chối lại cho những người còn sống. Thế gian thì chỉ mong là chối lại cho nhà cửa, đất đai, gia tài, thừa kế, di chúc. Đó là quan trọng, phải không? Đức Giêsu cũng chối lại. Chứa lại bao nhiêu cây vàng cho các tông đồ? Có không? Trả lời, Đức Giêsu chối lại bao nhiêu cây vàng cho các tông đồ? Chứa Đức Giêsu chối lại bao nhiêu là căn nhà cho các tông đồ? Bao nhiêu là ngàn triệu tỷ đô la gửi ở ngân hàng cho các tông đồ? Có không? Trước khi lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu chối lại cho các tông đồ không phải là vàng, bạc, của cải vật chất, hay là Đức Giêsu truyền ngôi cho các tông đồ? Có không? Đây là ngôi vua đây, ta sắp chết rồi, ta truyền ngôi cho con lên làm vua, có không? Không. Mà Đức Giêsu để lại cho các tông đồ một cái quý hơn hết tất cả. Đấy là gì? Điều răn của Thầy hết sức là quan trọng. Điều răn ấy chỉ tóm vào trong bốn chữ, ba chữ thôi đi. Anh em hãy, anh em hãy, anh em hãy. Rồi bây giờ chúng ta thử yêu thương nhau coi. Mình vỗ vai người bên, hay là có cái quạt không? Nóng không? Nếu mà nóng thì lấy quạt quạt, còn không thì vỗ vai người bên phải, nói yêu thương nhau. Đây là điều mà Thầy chối lại cho các con. Bên phải giơ tay ra là các con hãy
yêu thương.
Bên trái, đây là điều răn mà Thầy chối lại cho các con là các con hãy
yêu thương.
Người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy. Nắm hai tay hai người bên cạnh, giơ cao lên, nắm hai tay hai người bên cạnh. Người ta cứ giấu chưa, nắm rồi, nắm mà, nắm tay nắm chưa, người ta cứ chưa giơ, từ từ khi nào nói yêu thương nhau mới giơ. Người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy
yêu thương.
Người ta cứ giấu này mà biết các con là cộng đoàn lòng Chúa thương xót là các con hãy
yêu thương.
Người ta cứ dấu này mà biết rằng các con là tông đồ của lòng thương xót Chúa là các con hãy
yêu thương.
Đấy, đấy là điều mà Chúa chăn chối lại. Món quà quý nhất mà Chúa nói, nếu các con giữ lời Thầy, tức là yêu mến nhau như vậy, thì Thầy ở trong người ấy và người ấy ở trong Thầy. Hai chiều. Ta thấy lạ, lạ một cái điều Đấy là gì? Là ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Ai yêu mến ta và giữ các điều răn của ta thì ta ở trong người ấy và người ấy ở trong ta. Và Chúa nói rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là các con hãy mới là ở chỗ nào? Có người nói thưa cha, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, đạo nào cũng dạy là yêu thương nhau, đúng không? Từ bi hỷ xả. Vậy thì đạo Công giáo mình với những đạo khác nó có khác gì nhau đâu? Cũng gọi là dạy ăn ngay ở lành mà. Thưa, đạo Công giáo không phải là một tôn giáo dạy về luân lý đạo đức là ăn ngay ở lành. Nhưng đạo Công giáo là đạo mà Thiên Chúa xuống làm người ở giữa con người và sống ở giữa con người để cứu độ con người và mời gọi con người hãy muốn về nước trời, muốn hưởng hạnh phúc thiên đàng. Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ được ở đó với Thầy. Mà làm sao được ở với Chúa? Điều kiện đó là giữ điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa là các con hãy buông tay rồi. Đâu phải yêu thương nhau là chỉ theo mùa, mà phải yêu thương nhau mãi mãi cơ mà. Cho nên vừa mới nói được dứt mấy câu lại bỏ buông bỏ rồi. Anh Trâm thấy đâu phải là thì yêu thương nhau, nhưng mà yêu thương lúc nào cha? Ở trong nhà thờ yêu thương rồi ra ngoài còn yêu không? Không, rồi Chúa thôi. Mà câu trả lời đúng đấy. Đúng trong thực tế là dường như chúng ta chỉ giữ đạo trong nhà thờ thôi. Mày nha, tôi nói cho bà biết, tôi ở trong nhà thờ tôi nhịn bà đó, chứ mà ở ngoài nhà thờ là bà biết tay tôi, chốc về bà biết tay tôi. Có không? Hoặc là mình lên mình rước lễ xong, mình rước lễ thằng kia nó xô mình cái, mình thấy Chúa Kitô vừa mới amen cái nó xô mình cái. Có xô không? Có xô. Mộng mình thấy Chúa Kitô amen. Quay chửi luôn một phát amen. Thì ta thấy là chúng ta dường như là chỉ giữ điều răn mến Chúa yêu người hay là yêu thương nhau chỉ trong nhà thờ thôi. Trong nhà thờ là vì có cha ở đây, vì có cộng đoàn ở đây cho nên mình nhịn mà yêu thương nhau. Chứ còn về nhà là có chuyện. Thưa cha, lễ xong chưa cha? 10 phút nữa thì lễ mới xong. Cha, hôm nay cha làm sớm hơn, về sớm cho con về sớm một chút được không? Về sớm làm gì? Tại vì lúc trước khi đi lễ, con với bà hàng xóm đang cãi nhau mới tập 1. Bây giờ con về tiếp tục tập 2. Thì chúng ta thấy là đa số mình chỉ giữ đạo, giữ luật trong nhà thờ thôi. Bước ra ngoài nhà thờ là mọi cái nó không có gì thay đổi. Người ta chẳng biết đây còn là có đạo hay không có đạo nữa. Mà đôi khi đừng mang dấu là có đạo còn đỡ hơn là mang dấu hiệu có đạo mà làm ố danh đạo của mình ra. Trời ơi, coi kìa, mấy đứa nó vừa mới đi lễ về nó cãi nhau còn hơn mổ bò kìa. Có không? Trời ơi, nó đi lễ mà nó giành giật nhau quá trời kìa. Có không? Nó đi lễ mà trời ơi, nó lườm nguýt nhau quá trời kìa. Có không? Đi lễ mà nó hành nó xấu nhau quá trời này. Có không? Cha đang giảng ra kia ngồi sầm xì với nhau nói xấu ông cha. Có không? Đấy, xong rồi chốc nữa lại lên rước lễ. Có không? Vẫn có luôn. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa chút hết tất cả cái gì mà Ngài cần nhất quý nhất để trao cho chúng ta trước khi Ngài lìa cõi thế là chỉ mong ước chúng ta một điều thôi, là hãy giữ điều răn của Thầy, là hãy yêu thương nhau thôi. Chỉ mong ước chúng ta một điều duy nhất đó thôi, là hãy yêu thương nhau thôi. Vậy mà cho tới bây giờ hơn 2000 năm rồi, đạo Công giáo mình sở dĩ mà chưa phát triển được ở Việt Nam, có lẽ một phần là người ta thấy rằng là những người Công giáo Việt Nam mình chưa có thực hành đạo, chưa có sống đạo, lòng thương xót Chúa chưa có được nhiều người biết đến, vì mình chỉ mới cầu nguyện lòng thương xót mà chưa thực hành lòng thương xót. Vì vậy mà trong tháng Hoa Kính Đức Mẹ, trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng tôi đã có hai chuyến công tác cộng đoàn chúng mình, cộng đoàn lòng thương xót. Một chuyến công tác trước ngày Đức Mẹ hiện ra là ngày mùng 9 tháng 5, và một chuyến sau ngày Đức Mẹ hiện ra là ngày 16. Hai ngày ấy chúng ta đã đi tặng hơn 2000 phần quà cho những người mù ở miền Tây, vùng sâu, vùng xa, mà đại đa số là những người không Công giáo, những người nhiễm chất độc màu da cam, những người bị mù. Rồi kết thúc tháng Hoa 31 tháng 5, chúng ta sẽ dừng lụa. Chúng ta đã dừng hoa vào ngày mùng 1 tháng 5. Đây, những cánh hoa, mỗi người được một chùm hoa năm sắc, xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Rồi 13 tháng 5, chúng ta đã dừng quạt. Đây là những cây quạt mà mỗi người chúng ta đã được ở trong tháng 13 tháng 5. Và ngày 31 tháng 5 chúng ta sẽ dừng những dải lụa và thêm một màu trắng là cờ của Hội Thánh. Mẹ của Hội Thánh chúng ta dừng xanh và trắng, những dải lụa xanh trắng dâng lên Mẹ, nói lên tấm lòng của chúng ta là trung thành với Hội Thánh, nói lên tấm lòng của chúng ta là tôn vinh Mẹ, là Mẹ của Hội Thánh. Và điều quan trọng hơn cả là anh chị em mình dâng những bông hoa hy sinh, dâng những bông hoa bác ái, dâng những bông hoa tình thương. Có bài hát gì hoa tình thương ấy? Có một loài hoa không hương, không sắc màu, không tàn theo ngày tháng. Loài hoa không tên 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 tên. Hoa ấy gọi là hoa tình thương. Hoa tình thương, hoa tình thương. Chúng ta dâng những bông hoa tình thương, dâng những bông hoa lòng thương xót ấy bằng những học bổng dành cho những em học sinh nghèo, hiếu học, có thể học không giỏi nhưng hiếu học, tức là có lòng ham học nhưng vì hoàn cảnh nghèo. Chúng ta sẽ tặng hơn 1000 cái học bổng ấy cho những em học sinh ở địa phương này, xã Hiệp Phước, xã Nhân Đức, xã Long Thới và những vùng phụ cận Nhà Bè và những nơi khác nữa. Anh xem mình dâng những cái bông hoa tình thương, dâng những bông hoa hy sinh kết thúc ngày 30 tháng Đức Huệ 31 tháng 5 bằng học bổng lòng thương xót, để bước sang tháng 6 là tháng trái tim. Nhớ không? Tháng 6 là tháng trái tim. Ta cứ mùa nào thức nấy, mùa nào cũng có lòng thương xót. Tháng Đức Mẹ thì hoa dâng Mẹ là hoa lòng thương xót. Tháng 6 chúng ta cũng dâng lên trái tim Chúa là những trái tim biết xót thương con người. Dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương không? Và có thể tháng 6 là chúng ta sẽ dâng dâng hoa bằng mỗi người một trái tim dâng lên Chúa, được không? Được không? Được không? Được chứ phải không? Đó thì thưa anh chị em, chúng ta cứ như vậy đi, cứ thực hành lòng thương xót như vậy đi, thì người ta sẽ biết rằng à, đây giáo điểm tin mừng nó là như thế. Nói đến giáo điểm tin mừng, nói đến cộng đoàn lòng thương xót, nói đến thiện nguyện tín thác là nói đến thực hành lòng thương xót, là nói đến những chuyến công tác bác ái, là nói đến việc chia sẻ cho những người nghèo. Mà anh chị em thấy, thà mình chấp nhận mưa nắng như thế này, mình sống như những người nghèo, đây cũng là cách mình thực hành lòng thương xót. Anh chị em có thấy mình đang thực hành lòng thương xót bằng cách mình chịu mưa chịu nắng không? Thấy không ạ? Bây giờ mình thay vì mình góp tiền, mình xây một cái nhà thật đẹp, thật nguy nga, tráng lệ để khỏi mưa, khỏi nắng. Thôi, mình không làm việc đó, chấp nhận ngồi dưới cái dù để che nắng, chấp nhận ngồi dưới cái bạt để che mưa, mà lấy tiền ấy giúp cho những em học sinh có điều kiện đến trường. Được không? Được không? Ai đồng ý chưa đây? Ai đồng ý chưa? Hai tay, vỗ tay to lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoa tình thương, hoa lòng thương xót, hoa tình thương, hoa bác ái, hoa sẻ chia, con dâng mẹ, mẹ vui lắm, mẹ mỉm cười và mẹ nói mẹ thương con. Rồi, mấy ông lên đây ông chia sẻ cho mọi người coi đã được ơn gì của Chúa, có được ơn gì của Chúa không? Có được cái hoa đó.
Dạ thưa cha, con được ơn Chúa rất nhiều rồi.
Rồi lên đây, bước lên đây, bước lên. Rồi nói cho mọi người coi, quay xuống.
Con à.
Rồi vắn tắt thôi nha. Rồi nói cho mọi người, con được ơn gì?
Cảm ơn cha.
Đừng cứ nói nghe. Nói cái gì đã nói? Chưa im. Từ từ. Bây giờ khóa hành. Bảo nói mới nói, lúc nào cứ nói thôi được. Rồi bây giờ bắt đầu. Được ơn gì của Chúa vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thưa cha, con là con được là ở chỗ thứ nhất là Chúa đã ban cho con được một người dâu và hai người con trở lại với Chúa. Hoàn tất trong cái mùa năm châu lượt ở Kim Cương. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là bản thân con. Trong lúc con bị đau là như thế 4 cơn u luôn. U thần, u chi dư, u thần, u tuyến tiền liệt và u tuyến giáp. Chứ con mới mổ đây về được 8 ngày, chỉ chưa cắt hết. Nhưng con về con nghỉ đây, không có gì mà Chúa không thể làm được. Người ta thường bên lưỡng này ốm nắng mà ốm có cái ớn bố mà chịu tai rồi nhá, túi có sỏi một đích á là phần không chịu được. Tôi nói thế này, ơn chí thì tùy cả ốm.
Còn cái gì
cả ốm bết bình thế ra là dính đảng á, đến hỏi con nói nắng ốm dù chịu rồi không kêu lá chứ cả, nhá túi có một đích gãy đấm mà vẫn kêu phần đau. Tôi này thưa chưa, thưa cả ông đây, tôi chỉ xin Chúa, tôi chưa làm được gì cho Chúa. Tôi xin Chúa bớt cơn đau cho tôi để trong ngày mai là ngày lễ lá bước vào mùa phục sinh, tôi ở nhà lo phần hồn của tôi, thứ hai nữa vui về con cháu tôi.
Không, bây giờ tôi đề nghị ông cầu nguyện như thế này.
Nghe,
ông cầu nguyện như thế này. Con không xin Chúa cất cơn đau cho con, chứ đừng có nói là xin Chúa cất cơn đau cho con để con bước vào tuần thánh, vào lễ lá. Bây giờ mình cầu cao hơn đi, sâu hơn đi, giống như Faustina cầu này: lạy mẹ Maria, xin nhìn đến và dạy cho đứa con nhỏ của mẹ biết chịu đau khổ. Chứ có phải là bớt đau khổ không? Không. Mà Faustina xin ơn biết chịu đau khổ và biết yêu mến trong lúc đau khổ. Biết chịu đau khổ là một ơn mình xin. Và thứ hai là biết yêu mến trong lúc đau khổ. Chịu đau khổ, như ông nói, xin chịu đau khổ. Đầu lúc tôi còn ráng chịu vì lòng yêu mấy Chúa, còn ráng chịu. Con cái nó vừa mới đến, đi phạt cho tao để tao chịu đau khổ vì Chúa. Cút đi. Đó có là chịu đau khổ nhưng mà có yêu mến trong lúc đau khổ không? Không. Khó hơn và ơn lớn hơn là cho con biết yêu mến trong lúc đau khổ. Không nhớ nha. Chúa đã ban cho ông là hai đứa con dâu được ơn quay trở về. Chúa đã ban cho ông là 4 cái khối u mà đã được lành. Và hôm nay ông đến đây, ông chia sẻ, ông làm chứng cho mọi người. Nhưng còn một cái khối u là khối u đau khổ. Mỗi người chúng ta đều có cái khối u đó trong người. phải không? Đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì nghèo túng, đau khổ vì bị hiểu lầm, đau khổ vì bị sỉ nhục. Mỗi người đều có một cái khối u ấy, cái khối u đó. Chúng ta xin Chúa cho con biết chịu đau khổ và yêu mến trong lúc đau khổ. Cái khối u đó tự nhiên nó tan biến mất. Xin Chúa chúc lành cho ông và tặng cho ông một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cha, mà con muốn nói 1 tỷ với cộng đoàn.
Rồi, cầm cái máy, cầm cái máy và thôi và ra về yêu mến trong lúc đau khổ. Nào, đi mau, mạnh dạn xuống đi. Xong rồi chào phát tay. Rồi, con. Thấy ông ấy dễ thương như phải không? 4 cái khối u mà còn khối u cuối cùng chưa thoát được. Cái ơn đó là ơn mà thoát được cái khối u cuối cùng khó nhất. Yêu mến trong lúc chịu đau khổ. 4 cái u Chúa cất rồi. Còn cái khối u cuối cùng, mỗi người chúng ta không xin Chúa cất khối u đau khổ, nhưng xin Chúa cho con biết yêu mến trong lúc đau khổ. Và lập tức cái khối u đó biến mất. Còn mấy khối u?
Thưa cha, con 1 khối u. Chúa ban cho con, còn có 1 khối u.
U gì con?
Thưa cha, u này là u ác. Ca. Mà chưa có cộng cha, nếu mà cộng là về
rồi, bị cái gì, u gì?
Thưa cha, con bị u vú. Kính thưa cha và cộng đoàn, u vú cha à. Con là Cecilia Nguyễn Thị Mỹ. Năm nay con 57 tuổi. Thì đầu tháng 2 năm 2016 thì con phát hiện trong người con có 1 khối u. Thế là con đi bệnh viện, thì bệnh viện nói con là u ác và buộc phải cắt bỏ. Thế là con mới khấn lòng Chúa thương xót, và con cũng khấn Đức Mẹ. Đức Mẹ dẫn đường chỉ lối cho con đi, và đi được đến nơi đến chốn, đi đến tới bệnh viện ung bướu, thì họ cho con là con đi về tất cả là 1 tháng rưỡi để lấy tất cả các xét nghiệm. Được 1 tháng rưỡi là bác sĩ nói là đến ngày con được mổ. Thì con lại khấn lòng Chúa thương xót, con nói là lạy Chúa con và lạy Mẹ Maria, con bị dị ứng thuốc rất nặng, bây giờ chỉ có lòng Chúa thương xót và Mẹ cứu con, Mẹ cầm tay, Mẹ cầm lưỡi dao, Mẹ mổ cho con thì mới thành công. Thế là trong ca mổ Chúa đã ban cho con và Mẹ Maria hỗ trợ, con đã thành công xong ca mổ. Rồi đến họ chuyển con sang bên hóa trị, thì con cũng lại khấn lòng Chúa thương xót và Mẹ rằng con rất là dị ứng thuốc rất nặng, cho nên là Mẹ và Chúa cứu con cách nào, con phó thác nơi lòng Chúa thương xót. Thì bác sĩ phán cho con 1 câu rằng con tới 16 toa hóa trị. Thì đến cái toa đầu tiên thì thành công, sang toa thứ 2 thì Chúa lại thử thách con, thế là làm cho con bị thiếu máu, con rớt toa đi về. Nhưng mà con vẫn bình tĩnh để phó thác và trông cậy vào Mẹ. Thế là Chúa và Đức Mẹ lại ban cho con cách riêng, thế là con rớt, nhưng mà sang toa 2 con lại được tiếp tục. Và sang tới toa thứ 3 thì con lại bị nhập viện vì thiếu bạch cầu. Cái tụt cái bạch cầu đó thì nó rất khó khăn vô cùng, con phải nhập viện 2 ngày. Giải quyết được cái bạch cầu xong, con dô toa thuốc xong con về. Thì đến cái toa thứ 4 Chúa lại thử thách con lại 1 lần nữa, con lại cũng lại bị rớt toa. Thì trong cái này là con nói rất thật lòng, trong khi đó thì con về con không có buồn phiền, con rất bình tĩnh. Nhưng mà đêm con nằm con ngủ, con có một cái giấc ngủ rất là bình an vô cùng, Đức Mẹ ban cho con. Thế con ngủ thì con nằm con chiêm bao, Đức Mẹ nói con 1 câu rằng con ơi, việc lớn việc nhỏ việc gì con cũng phải tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì con mới thành công. Phải tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì con mới thành công. Thế là trong cái giấc mơ đó con dậy một cái thì con biết là ngày hôm đấy con phải đi xét nghiệm. Và khi con đi xét nghiệm thì con cứ giơ tay con ra, con đọc 3 câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con đọc 3 câu như vậy thì tất cả những cái toa sau hoàn toàn là con được thành công. Đó là điểm Đức Mẹ báo mộng cho con. Rồi sang đến khi con 16 toa xong xuôi đôi đấy rồi thì
tóc nó có rụng không?
Dạ thưa cha, đây là tóc. Đây, còn Chúa ban cho con, Chúa đổi mới cho con đức tin mạnh, thì Chúa cũng đổi mới cả thân xác của con. xong rồi đấy là hết 16 toa xong thì bác sĩ nói con rằng bây giờ tôi cho bà đi tổng quát. Con đi tổng quát này, siêu âm tim, đo điện tim, thử máu và chụp phim. Thì khi bốn cái tiết mục này con làm, con cũng vẫn là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con đọc ba câu như vậy. Mà con cũng vẫn khấn Đức Mẹ rằng mẹ ơi, mẹ dẫn cho con đi đến nơi đến chỗ, nếu không có mẹ con sẽ lạc đường ngay. Thế là Đức Mẹ lại dẫn con đi. Sang tới bên khoa xạ thì lúc bây giờ là 11 giờ rưỡi, bác sĩ khám con. Bác sĩ nói con rằng tôi chúc mừng bà không phải uống một viên thuốc nào và không phải xạ trị. Alleluia! Tạ ơn Chúa!
Tôi thấy chị cười vui và chúng tôi cũng vui lây. Thế anh chị em thấy một người mà bệnh ung thư mà bị bao nhiêu là toa hóa trị xạ trị như vậy thì người nó rã rệu hết rồi, nhưng mà nói một cách rất là sắc tín như vậy, ta thấy đây là chỉ có ơn của Chúa thôi. Không có ơn của Chúa không thể nói như vậy được đâu. Ai đã từng ung thư thì biết, ai đã từng hóa trị xạ trị thì biết cái tác dụng phụ của nó ghê gớm khủng khiếp như thế nào, đến mức độ mà chỉ muốn chết thì chứ không phải muốn không muốn sống nữa, thả chết còn sướng hơn. Tặng cho chị đúng không?
Đúng không? Thưa cha đúng, từ vì khi mà con vào như thế nó vật vã con lắm thì con có kêu gạo một câu, con nói thật, lạy Chúa biết vậy con không chữa, con chữa con còn mệt hơn lúc con chưa chữa bệnh. Còn có nói như vậy thật.
Đúng, nó khủng khiếp lắm. Thưa anh chị em, chúng tôi từng chứng kiến rất nhiều người là nó đau khủng khiếp lắm. Đau thà chết còn sướng hơn, thà để mình chết còn hơn là vô hóa trị hay là xạ trị. Đến mức đau như vậy mà Chúa gìn giữ chị ấy để ngày hôm nay chị vẫn đứng vững được. Tặng chị hai bộ sách, Những Lá Thư Không Gửi, tập 1 và tập 2, để chị về chị đọc. Trong đó có những lá thư gửi cho những người đau khổ, gửi cho những bệnh nhân, và chị đi chia sẻ làm chứng cho những người khác. Chúa chúc lành cho chị nha.
Xin cảm ơn cha, tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ đã dẫn đưa con đến đây để con làm chứng. Và con cũng nói thật với cha là con không thổi phồng cha đâu, nhưng mà con nói thật là tạ ơn Chúa, Chúa đưa cha đến với chúng con, chứ nếu không có cha, lòng thương xót chúng con không có được mạnh bạo như bây giờ, mà cũng không có được tín thác vào lòng Chúa mạnh mẽ như bây giờ.
Mà không có anh chị em ở đây thì tôi cũng chẳng có được như bây giờ. Tôi cũng chết dí, chết bờ, chết bụi ở đâu mất tiêu rồi thưa anh chị em. Rồi mời con. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con là Maria Bùi Thị Hiên, con ở giáo phận Bùi Chu, Nam Định. Con là Tân Tổng và năm nay con 46 tuổi, con làm ở trong lĩnh vực giáo dục.
Con là cô giáo hay là thầy giáo?
Trước con là cô giáo, xong con sinh thêm đứa con thứ ba thì bây giờ con làm kế toán.
Rồi, bây giờ con được ơn gì của Chúa, con trở lại đạo từ năm bao nhiêu tuổi?
Con trở lại đạo từ khi con lấy chồng ạ, con 23 tuổi ạ. Dạ thưa cha, con đến đây trước tiên là con tạ ơn Chúa, và con muốn nói một điều của một người Tân Tổng là lạy Chúa con tin. Và con tin thì con được, chứ không phải là con được thì con tin.
Con tin thì con được, không phải con được rồi con mới tìm. Con tin thì
con được.
Mày lên, con tin thì
con được.
Mày lên, con tin thì
con được.
Mày lên, con tin thì
con được.
Không phải con được rồi con
mới tìm.
Dạ thưa cha, năm 2015 con bị ung thư ngực. Con sang Thái Bình để khám thì họ nói con là ung thư ở giai đoạn cuối. Con rất là buồn, lúc đấy thì đúng là không còn hy vọng nào, chỉ còn lòng Chúa xót thương. Con khi con về nhà thì bên ngoại nhà con là đi nương, thế các chị con bảo là thôi bây giờ thì các chị sẽ cúng bái làm tất cả cho em. Nhưng con nói là con đã theo đạo, con đã được làm phép trong nhà thờ, con được làm con cái Chúa, thì con tín thác vào Chúa. Và Chúa đã ban cho con thêm một người con, và con có căn bệnh này thì con có chết, con theo Chúa con cũng vui lòng. Thế rồi gia đình con cũng không dám làm gì thêm nữa, và các chị con cũng chạy đến nhà thờ để cầu nguyện cho con. Thế con lên Hà Nội để làm các xét nghiệm thì rất là may cho con, con đã có một người em ở trong Nam này và biết đến lòng thương xót của cha. Em con mới bảo là chồng con là cứ nhắn tin cho cha, và chồng con đã nhắn tin cho cha, cha cầu nguyện cho con và xét nghiệm của con ung thư ở giai đoạn đầu, và bây giờ con đã chữa, con hoàn toàn khỏi.
Hallelujah. Tin thì
trước kia nhà ngoại con cứ nói là có thể là con mê muội, nhưng con nói là con không phải là người không hiểu biết, con không hề mê muội. Mà đầu tiên con lấy chồng, con theo đạo, thì khi mọi người đi lễ, con làm việc ở cơ quan thì mọi người cứ nói đến đi giáo thì có thể mọi người còn xấu hổ, còn ngại, nhưng con không hề xấu hổ, con không hề ngại. Con bảo là ở bên giáo rất là nhiều điều hay, nếu mà giáo dục để trẻ con, để con cái thì con rất là ngoan, rất thật thà, ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ. Cái đấy là con một lòng một dạ con đi theo Chúa. Và khi mà con đi theo Chúa và con cái căn bệnh của con được khỏi mà không cúng bái gì, thì các chị nhà ngoại nhà con rất là tin và nói với con là cũng nhờ cái đài quyền lực của cha mà mọi thứ trong gia đình con thay đổi hết. Con có một ông anh chồng là đạo gốc, anh ấy thì anh có quyền có chức, nhưng mà anh cũng không biết là cái điều đấy là Chúa ban cho anh. Mỗi lần anh về thăm mẹ, anh cũng không đi lễ đâu cha. Thế con bảo sao anh không đi lễ, thì anh bảo với con là ôi giời ơi, con cũng không nói gì được, tại vì anh ấy học nhiều, hiểu nhiều, mình cũng khó giải thích. Nhưng đến một lần mà mẹ con ốm gần đây này, chị chồng con có một cái đài của cha, đúng là cái đài quyền lực của cha. Chị con mở ở dưới nhà, nhưng anh ở trên nhà anh nghe thấy, nghe suốt đêm. Và anh nói là cha, thật là cha xứng đáng để Chúa trao gửi cái trọng trách đó. Và hôm qua con đi vào đây thì anh gọi điện rất là nhiều lần, trước khi không bao giờ anh quan tâm như vậy đâu. Anh bảo là em phải gặp cha bằng được để cầu xin. Và chị chồng con cũng là người bên giáo, chị con cũng là giáo viên đấy. Nhưng mà chị con thì suốt ngày đi đọc kinh nhà thờ, về nhã đạo chị con rất là ngoan. Nhưng mà có mỗi một điều là chị con cứ giận hết mọi người, con không dám nói ra. Nhưng mà từ hôm có cái đài quyền lực của cha, thú thực quyền lực, thì chị con tự nhiên không giận mọi người nữa và rất yêu thương mọi người.
Hallelujah.
Còn chồng con đấy, đạo gốc đấy, nhưng mà ngày xưa rất là theo anh chị nhà ngoại con, suốt ngày đi xem bói. Thế con thì không bao giờ con đi, xong cứ bảo con là hễ đi lễ thì cầu xin cho anh làm ăn nó được. Con bảo là đi lễ thì chỉ cầu xin bằng an, còn những cái làm ăn ấy thì anh xem Chúa ban cho mình cũng không thiếu nhiều, mà cứ đủ là được, anh đừng kêu những cái việc đấy. Thế là anh chồng con cũng không nghe. Nhưng mà từ khi có cái đài của cha đấy, là chồng con bây giờ cứ 3 giờ chiều là đọc kinh lòng thương xót, và tối nào hai vợ chồng cũng xem cha trên YouTube. Và khi con đến đây thì con hiểu là phải nói là với cái áp lực công việc, với cái điều kiện của cha như thế này mà cha được như thế này thì chỉ có ơn Chúa, chỉ có ơn Chúa ban cho cha. Và cha là người rất là xứng đáng để được Chúa ban ơn cho, để cứu chúng con khỏi trần gian.
Giờ tôi có 3 món quà để tặng cho gia đình nhà chị. 3 món quà. Trước tiên đó, đấy là bộ sách 2 cuốn Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa nha. Cái này thì tôi tặng cho chị được không? Vì chị là một giáo viên, là một người trí thức, là một người tân tộc, mà chị dám tin xưng mạnh mẽ lòng tin của chị là con không phải là mê muội. Nhiều khi người ta cho rằng những người đi lòng thương xót Chúa là những người mê muội, là những người mê hoặc, là những người cả tin, là những người giống như là đức tin trẻ con. Có nhiều đấng bậc cũng chê trách, cũng trách móc như vậy, nhưng vẫn Chúa vẫn gửi đến những người trí thức, mà lại là những người ngoại đạo trở lại nữa, để cho thế giới ngày hôm nay xác tín rằng đây không phải là mê muội như chị dùng từ, là con không mê muội, con có học, con có suy nghĩ, con có lý trí, và con là người ngoại đạo, con trở lại, và trở lại với lòng tin rằng tin thì được, không phải được rồi mới tìm. đấy một người ngoại đạo nói với chúng ta một cái chân lý đó, đó. Như Chúa đã từng nói, các con tin thế nào thì sẽ được như vậy. Tin thì được. Và Chúa còn trách Tô-ma là hãy tin chứ đừng cứng lòng. Và Chúa cũng than trách cái thế giới ngày hôm nay rằng khi con người đến liệu có còn lòng tin trên trái đất nữa hay không. Và sứ mạng của mỗi người chúng ta, như chị nói rằng Chúa trao cho tôi cái sứ mạng đó, không phải là tôi xứng đáng, nhưng vì tôi bất xứng, Chúa dùng cái bất xứng ấy để nói cho thế giới rằng đây là do quyền năng của Chúa chứ không phải do khả năng của con người. Tặng chị bộ sách này để chị đọc, cho anh ấy cùng đọc. Và cái thứ món quà thứ hai là tặng cho anh trai của chị, là người đã
đạo gốc
nhưng mà lại là đi coi bói, đã bỏ Chúa. Nhưng không biết là chị biết được cái đài lòng thương cho Chúa này, không phải đài quyền lực, chị dùng chữ đài quyền lực tôi thấy nó cũng ghê gớm quá, phải không? Đúng là quyền lực của Chúa sử dụng qua cái đài, cái máy này. Sao chị biết được cái máy này, ai giới thiệu?
Dạ, con chỉ xem trên YouTube và con ngày nào cũng xem bài giảng của cha. Nhưng chị con thì không biết là ai cho chị con ấy, chị chồng con ấy. Chị từ lúc chị nghe cái đài này là chị không giận dỗi ai nữa. Còn trước nếu mà chị giận ai mà chúng con nói là chị giận luôn cả chúng con, giận cả mẹ luôn. Vẫn nói với con là hôm nay chị rước lễ đấy, nhưng mà mẹ thì chị không bao giờ tha tội. Con bảo thì con là người tân tòng, cho nên con cũng không biết giải thích với chị như thế nào. Mà chị thực sự là chị là một giáo viên, mà chị học chị hiểu, mà chị đọc rất nhiều sách đấy, chứ chị không phải là cái người mà để mình nói được. Thì từ khi nghe cái đài của cha là nên chị vui vẻ lắm. Thế anh con về thì chị mở nhà trong, anh con nằm ngoài trông mẹ ốm đấy, anh con cũng nghe được. Anh con thì có chức có quyền chả? Thế mà trước là không ai nung nay được anh đâu. Thế bây giờ cha nghe, anh nghe là anh bảo cha giảng hay lắm. Vào cứ từ hôm qua giờ nhắn nhủ chúng con là muốn một cái đài, nhưng con mua được, nhưng mà con muốn cái đài này cha tặng cho anh con, để con anh con biết đến Chúa. Chứ không phải là tất cả mọi thứ anh con có không phải là ngẫu nhiên.
Món quà thứ ba là móc khóa lòng thương xót của Chúa. Chị muốn tặng này cho ai?
Con, cái này con để dùng cho con. Con rất muốn, con nhà con chưa có ảnh nữ thánh. Cô chị à, con sẽ treo ở xe và con đi làm để mọi người sẽ nhìn. Mọi người ở trường con ấy, khi mà con đi giáo ấy, mọi người rất là quý con. Tại vì chỉ có một mình con đi giáo vào nhân dịp Noel hay cái gì đấy thì con mọi người rất thích quà Noel của con, và tự nhiên họ cũng rất là quý tôn giáo mình.
Bây giờ tôi gửi cho chị một cái bịch 50 cái móc khóa này. Chị để dành Noel hay lễ gì chị tặng cho những giáo viên ở trong trường được không?
Dạ, được ạ, con cảm ơn chị.
Còn còn đây là món quà tặng cho cái người chị hay giận. Cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh rất nhiều, nhưng mà mỗi tội là hay giận và nhất định không tha cho ai. Bây giờ thì chị ấy đã được Chúa cải hóa, gửi cái món quà này cho chị ấy nha. Vì đây là một cái chứng nhân rất là quý, thưa anh chị em. Chứng nhân giận hờn, chứng nhân hờn anh giận em. Mà cái đó không phải là mình chị của chị đâu, tôi cũng vậy, mọi người cũng thế. Mình cầu nguyện với Chúa thì rất là dễ, mình nói Chúa tha cho mình thì rất là dễ. Nhưng ai đụng đến tôi xin lỗi, thằng này không phải là dễ tha đâu à nha. Thưa anh chị em, mặc dù mình nói với Chúa lạy Chúa, xin Chúa thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, Chúa bảo nếu con không tha cho anh em của con thì cha trên trời cũng không tha cho con. Chúa dạy chúng ta điều răn mới của Chúa là yêu thương nhau. Mà một trong những điều khó nhất để yêu thương nhau đó là tha thứ. Anh chị em có thể làm bác ái thì dễ, có thể đi tặng quà cho người mù được, có thể học bổng cho các em học sinh nghèo được. Nhưng về nhà tha cho chồng, tha cho mẹ, tha cho con, tha cho bà hàng xóm, thưa anh chị em, sức con người không thể làm được đâu. Tôi cũng vậy, nhiều lúc tôi giận lắm, tôi tức lắm. Anh em mà nó chơi nhau như vậy à, đã kết nghĩa với nhau mà chơi nhau như vậy à, mà cạn tàu rau máng như vậy à, mà không còn chút tình nghĩa gì, mà đối xử với nhau còn tệ hơn là những người ngoại đạo nữa, làm sao mà tha cho nó được. Tôi ra tôi nói: Chúa, Chúa tính sao? Chúa tính sao với họ đây Chúa? Chúa làm sao chứ để như vậy, họ làm tới quá con không chịu được. Chúa bảo: Nếu tao tính tội nó thì mày chết trước con à. Tội nó con chỉ thấy có một, còn tội của con gấp 10 lần nó, con tính sao đấy hả? Con tính sao? Tôi nói lại: Chúa, thôi thôi thôi, Chúa tha cho nó, thôi thôi thôi, Chúa đi cho nó đi về, đi về, đi về, đi về. Chứ không thì chết chắc đấy thưa anh chị em. Đấy, rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, điều khó nhất là tha thứ. Có khi ta sẵn sàng ta tha rồi mà ta lại không quên được. Tha nhưng mà phải quên đi cơ. Tiếng Anh bảo là forgive là tha thứ, nhưng mà không có forget là không quên được. Con đã tha cho nó rồi, con không có giận gì nó, nhưng mà con không thể nào quên được lời nó đã xúc phạm đến con. Con không thể quên được cái điều mà nó làm cho con nhục nhã ấy chề. Con thề đến chết con nó không bao giờ nhìn mặt nó, mặc dù con đã tha cho nó rồi. Có không? Có không thưa anh chị em? Rất nhiều. Có những người không giận nữa, nhưng mà không chơi, không nhìn mặt, không nói chuyện, không tiếp xúc, không gì cả. Vì mình thấy rằng là nó xúc phạm đến mình như vậy, mình không thể quên được. Khó lắm thưa anh chị em. Phải cầu nguyện rất nhiều. Cầu nguyện để cảm nhận được lời của Chúa nói: Nếu các con yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, thì Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà Thầy gọi các con là bạn hữu. Thử tưởng tượng coi, một cái thằng tội lỗi như tôi, một cái thằng bất xứng như tôi, một cái thằng không ra cái gì cả, vậy mà Chúa nói bạn Long ơi. Thử có chịu nổi không? Mình phải chết vì sung sướng, chết vì lạy Chúa. Con không thể tưởng tượng được cuộc đời của con chẳng có một người bạn hữu nào tốt cả. Cả cuộc đời của con chẳng có bạn hữu nào mà nó dám chết vì con cả. Cuộc đời của con chỉ có những người bạn mà lúc vinh thì nó phò, lúc mà mình suy thì nó đạp. Cuộc đời của con chỉ có những người mà không có tiền thì họ đến họ mượn, nhưng mà có họ mượn xong rồi thì mất luôn tình bạn. Có không? Tôi với anh đang là bạn thân với nhau, vui buồn sướng khổ chia sẻ. Lúc anh gặp khó khăn, anh đến anh để: anh Long ơi, cho tôi mượn anh mấy chục triệu, cho tôi mượn 100 triệu. Hoàn cảnh khó khăn, rồi vợ tôi đau, con tôi ốm, đủ thứ hết, tôi xót thương anh, tôi cho anh mượn. Anh nói hứa là sẽ trả mỗi tháng là 5 triệu, hứa là cuối năm sẽ trả hết cả vốn, rồi vân vân. Tôi nói không cần lời, chỉ trả vốn thôi. Ấy vậy trả được 2 tháng, tháng thứ 3 nó biến mất. Và gặp nhau anh né. Thấy không? Không cho mượn tiền thì còn bạn hữu, mà cho bạn mượn tiền thì mất luôn bạn hữu. Cho nên tôi bảo thôi, thà có thì cho, không có thì thôi. Cho mượn thì mất hết tình bạn. Có không? Rất nhiều lần như vậy thưa anh chị em. Họ trốn luôn, trốn luôn. Mình không có đòi nhưng mà họ cũng mặc cảm. Họ xấu hổ, họ ngại, họ trốn. Gặp ông như ông đòi sao thôi, biến luôn, chả thấy đâu cả. Vì vậy mà kiếm được một bạn hữu trên cuộc đời này, đó là cái phúc lắm. Người bạn thực sự mà dám hy sinh cho mình, người bạn thực sự mà cảm thông được với mình, một người bạn mà đồng lao cộng khổ với mình, quý lắm thưa anh chị em, quý hơn vàng, quý hơn hết tất cả. Vậy mà Chúa lại nói với chúng ta rằng: Đây, nếu các con yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, tức là các con yêu mến nhau như vậy, thì Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà gọi con là
bạn hữu.
Con tên gì?
Dạ con tên là Teresa Nguyễn Thị Nghiêm.
Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Nghiêm.
Nghiệm mà Chúa Giêsu nói bạn Nghiệm ơi.
Dạ con đây.
Bạn mà con gì? Anh chị em thấy không? Bạn mà nên tao đây Chúa tôi. Nhưng mà cũng có thể bạn bè thân với nhau, mày tao chí tớ, cũng có thể tao đây. Nghe thì nó hỗn, nhưng mà thực sự nếu mà trong cái tình bạn thân thương này như vậy, ta thấy rõ không? Mà Chúa gọi mình là bạn hữu. Con tên gì?
Dạ con tên Trường ạ.
Bạn Trường ơi.
Dạ thưa con đây.
Vì một người bạn nói với bạn, bạn của con nói với con, bạn hữu mà, này bạn trưởng ơi.
Dạ có mình đây ạ.
À đó, thấy chưa? Chúng mình đi nhậu nhé.
Đi ngay.
Chúng mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhé.
Dạ đi liền.
À, thấy không? Mình cứ nói chuyện với Chúa như một người bạn hữu, đi ngay, đi liền, vân vân. Đấy, anh ấy rất tự nhiên. Chứ còn nếu mà không có những người mà đóng kịch thì vừa mới bảo đi nhậu nhé, không đâu, đi cầu nguyện nhé, đi ngay. Mà thực sự có không? Có khi ngược lại, đi nhậu thì đi ngay mà đi cầu nguyện thì không đâu, nhưng mà giả vờ nói. Cho nên chúng ta thấy là mình có một Thiên Chúa, một Thiên Chúa làm người, mà Thiên Chúa làm người ấy tên là Giê-xu. Và bây giờ chúng ta có một người bạn là Giê-xu, để mình có thể nhỏ to tâm sự, để mình có thể chia vui sẻ buồn, để mình có thể tôi nó sinh ra nè, tan 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 tan, nó và tôi ấy, nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, dù cho vành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Nó và tôi, hai thằng bạn thân với nhau đấy. Rồi nghe tin nó gục ngã rồi, tôi bạn tôi thương mến đã liệt oanh ngã xuống, vân vân và vân vân. Thế thì mình có một người bạn thân thương như vậy, gần gũi như vậy, sống chết với mình như vậy, không có tình bạn nào cao quý bằng người dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu, mà một Chúa Giê-xu đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, gọi ta là bạn hữu và chết thay cho ta. Một người bạn bất xứng, một người bạn bất trung, một người bạn không ra gì cả, mà Chúa vẫn nói rằng con là bạn của ta nếu con yêu mến anh em của con. Nếu con yêu mến anh em của con thì con là bạn hữu của ta. Còn nếu con bảo rằng con yêu mến ta mà con không yêu mến anh em của con thì con mãi mãi không là bạn của ta đâu. Amen. Thôi chứ cứ ngồi nghe mãi đến bao giờ.